Pháp sư Tịnh Không với lần phỏng vấn của nữ ký giả đài truyền hình Đài Loan năm 1997 với đề mục Phật giáo là gì? Kính thưa quý vị khán giả, thường thường có người than rằng hiện nay xã hội văn minh, đời sống con người càng tiến bộ thì ngược lại tâm linh càng trống rỗng. Sự ngăn cách giữa người với người càng ngày càng xa. Cho nên rất nhiều người muốn mượn trợ lực của các tôn giáo hầu có được nơi gửi gắm của tâm linh. Cũng có rất nhiều người muốn học Phật. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, thiếu sự nhận xét chính xác, cho nên thường thường không đạt được hiệu quả mong muốn. Ngược lại, có chỗ dắt dẫn sai lầm. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng vì quý vị mời được vị cao tăng Phật giáo hiện nay là Tịnh Không Pháp Sư. Trong tiết mục vì chúng ta khai thị tường tận ý nghĩa chân chánh của Phật giáo, để chúng ta đối với bản lai diện mục của Phật giáo có được một quan niệm chính xác. Pháp Sư Tịnh Không trước kia theo ông Phương Đông Mỹ học triết học, sau đó lại thọ giáo Chương Gia Đại Sư cùng Đại Đức Lý Bỉnh Nam học Phật Pháp. Pháp sư học Phật lúc 26 tuổi, 32 tuổi xuất gia, giảng kinh nói Pháp đến nay đã trên 40 năm. Dấu chân của Ngài khắp cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt tại các nước như Tân Gia Ba, Mỹ, Mã Lai Á và Trung Quốc Đại Lục, Pháp duyên lại càng thù thắng. Pháp sư thông tông thông giáo, thuyết Pháp ý sâu lời dễ, khế lý khế cơ, rất được thuyết pháp tam muội. Những năm gần đây lại càng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ, đến các nước trên thế giới đề xướng thành lập Tịnh tông học hội làm nơi đạo tràng hoàng dương và tu tập Tịnh độ tông. Kính chào pháp sư, chào cô. Trước tiên xin thỉnh giáo pháp sư, Phật giáo rốt cuộc là gì vậy? Nó có phải là tôn giáo không? Vả lại, nó cùng các tôn giáo khác có những điểm nào khác biệt? Vấn đề này nói thì hơi dài dòng một tí. Năm xưa, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, hành nghi một đời của Ngài cùng với Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta vô cùng kề cận. Chỗ khác biệt là Khổng Tử lúc bấy giờ đích thật là muốn cầu được một vài chức phận để phát huy học thuật của Ngài. Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân Ngài vốn là hoàng tử, Ngài có thể xả bỏ ngôi vua để chuyên tâm theo làm công tác giáo dục. Vậy do đây có thể biết, sự giáo học đích thật là một việc đại sự của quốc gia xã hội. Trong sách xưa Trung Quốc như Lễ Ký, Học Ký, trong đó nói rất hay, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Còn thiết lập một chính quyền lãnh đạo quốc gia, quan trọng nhất là công tác giáo dục. Cho nên Khổng Tử một đời làm công việc giáo dục, trở thành một nhà giáo dục vĩ đại. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như vậy, Ngài là một nhà đại giáo dục, Phật giáo là giáo học mà chẳng phải tôn giáo. Đây là sự thật rất rõ rệt. Vậy hiện nay, việc xưng hô trong Phật môn chúng ta cũng có thể nhìn ra được. Tỷ như chúng ta xưng Phật là Bổn Sư. Bổn Sư là vị thầy sáng lập ra, vị thầy căn bản. Còn trên tập quán chúng ta xưng người xuất gia là Hòa Thượng. Hòa Thượng là tiếng Ấn Độ, nghĩa của nó là thân giáo sư, tức là chính họ trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta. Vị thầy này chúng ta mới xưng là Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng cùng với mối quan hệ của sự học tập của chúng ta vô cùng mật thiết. Hòa Thượng cũng không nhất định là người xuất gia. Người tại gia chỉ dạy cho chúng ta, vậy họ tức là Hòa Thượng của chúng ta. Tỷ như trước kia tôi đi học, tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Ngài là cư sĩ tại gia. Đối với tôi mà nói, Ngài là Hòa Thượng của tôi. Cho nên tôi xưng Ngài là Hòa Thượng, vì chính Ngài chỉ dạy cho tôi. Do đây có thể biết, Hòa thượng là cách xưng hô thông thường, bất luận là nam nữ già trẻ, cũng bất luận là xuất gia hay tại gia. Pháp sư cũng là cách xưng hô thông thường. Nếu xưng là tỳ kheo ni, sa di sa di ni, thì đây nhất định là người xuất gia. Đây là một thường thức phổ thông. Nghe pháp sư nói thế, hòa thượng không nhất định là người xuất gia mới xưng là hòa thượng. Đúng, vị người còn để tóc tu hành tại gia cũng có thể xưng là hòa thượng, tức thân giáo sư. Đúng, hòa thượng là học trò của họ, đối với họ xưng hô. À, học trò đối với họ kể như là tôn xưng phải không? Là tôn xưng. Giống như trong trường vị giáo thọ chỉ đạo, nếu họ không trực tiếp chỉ dạy mình, thì mình với họ chẳng có sự quan hệ này. Thông thường xưng là pháp sư, không xưng là hòa thượng. Vị xưng hòa thượng là một lối xưng hô vô cùng thân cận, vô cùng thân cận, vô cùng thân cận. Pháp sư vừa rồi thầy nói Phật giáo chẳng phải tôn giáo, nó là giáo học, nó là giáo dục. Nếu Phật giáo là một nền giáo dục, vậy nội dung của nó có những gì? Vả lại, mục tiêu giáo học của Phật giáo lại là những gì vậy? Nội dung của Phật giáo vô cùng rộng lớn. Nền giáo học của Nho gia, chúng ta đã cảm thấy nó vô cùng rộng lớn rồi. Nó là thủy tùng thai giáo, mãi cho đến thận chung truy viễn. Cho nên nó là nền giáo dục rất viên mãn của một đời. Còn nền giáo dục của Phật giáo so với nó lại càng rộng lớn hơn. Phật pháp biết được tất cả chúng sanh có đời quá khứ, có đời vị lai, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Đây từ trên thời gian mà nói là không bờ mé. Từ trên không gian mà nói, Phật giáo biết được cái vũ trụ này là vô cùng rộng lớn, không vỏn vẹn chỉ có một trái đất này của chúng ta, nó là một hệ tinh cầu. Còn Phật trên kinh luận thường nói tinh cầu tinh hệ giống như vậy, trong giữa thái không là vô lượng vô biên. Vì thế nên nội dung giáo học của Ngài có thể nói là tận hư không khắp pháp giới, là nội dung giáo học của Ngài. Ngài nói với chúng ta, tri thức và trí tuệ của chúng ta cần đối với cả cái hư không pháp giới đều phải nên triệt để hiểu rõ. Không những đối với sự hiện tiền phải liễu giải, mà đối với quá khứ vị lai cũng đều phải hiểu rõ. Những việc này có thể làm được chăng? Hơn nữa là việc quá khứ vị lai chúng ta làm sao hiểu rõ được? Phật pháp nói được. Tại sao lại được? Bởi vì cái được này là bản năng của chúng ta, chẳng phải từ bên ngoài cầu được. Vì thì phải nói rõ cái khởi nguyên của sự nghiên cứu về vũ trụ sinh vật. Phật nói với chúng ta, đây toàn là sự biến hiện của tự tánh. Cho nên trung tâm của sự giáo học của Ngài, thật tại mà nói, tức là nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Chỉ cần anh đạt đến cảnh giới này, thì tất cả sự lý này, đương nhiên anh sẽ biết rõ cả. Vì vậy cho nên, minh tâm kiến tánh là trung tâm tu học của Phật pháp. Bất luận là thiền tông, hoặc giả là giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, chỉ cần là Phật pháp đại thừa đều lấy đây làm trung tâm. Tuy nhiên, các tông phái danh từ thuật ngữ của họ có khác, nhưng sự thật hoàn toàn tương đồng. Tỷ như trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, ở giáo hạ thì gọi là đại khai viên giải, ở mật tông thì gọi là tam mật tương ưng, ở tịnh độ thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh tướng khác nhau kỳ thật là một sự việc, đây là trung tâm giáo học của nó. Lại còn xin thỉnh giáo pháp sư, về mặt Phật giáo có phải vẫn chia ra truyền thống Phật giáo, tôn giáo Phật giáo, học thuật Phật giáo cùng với loại Phật giáo tà môn ngoại đạo hơi không nhập lưu, có phải những phân loại này không? Đây là hiện tượng xảy ra những năm gần đây là gọi truyền thống, đó là giáo học, đó là sư đạo. Phật giáo từ Thích Ca Mâu Ni Phật hưng khởi khoảng 1.000 năm sau truyền đến Trung Quốc. Vào thời Đông Hán, trong lịch sử ghi chép là vào Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10, cũng tức là công nguyên năm 67. Đây là chính thức được triều đình Trung Quốc thỉnh đến. Sau khi đến Trung Quốc, họ mang vào tượng Phật, mang vào kinh điển. Sau khi tiếp xúc nói chuyện với triều đình và nhân dân Trung Quốc, thì chúng ta vô cùng khế cơ, cho nên người Trung Quốc vô cùng hoan nghênh. Bởi vì nền giáo dục này cùng với giáo dục của Nho gia, trên cơ sở mà nói là hoàn toàn tương đồng. Nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo, còn Phật Pháp cũng xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Có rất nhiều quan niệm cơ bản hoàn toàn tương đồng, nhưng nhà Nho chỉ nói đến nguyên tắc, còn nhà Phật thì nói được vô cùng thấu triệt, vô cùng tường tận. Đích thật cùng đạo Nho của Trung Quốc có thể tương phụ tương thành, cho nên được triều đình nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh. Thế là giữ nó trở lại, rồi tại Trung Quốc mọc rễ mạnh mẽ, nở hoa kết trái, vượt hẳn Ấn Độ quá xa. Đây là ngày nay chúng ta gọi là nền giáo dục truyền thống. Vị Phật giáo phát triển đến đời nhà Đường thì đã thành hình nền giáo dục chánh quy là chế độ Tòng Lâm. Chế độ Tòng Lâm thật tại mình nói tức là nền giáo học đại học hiện nay, đem nó tổ chức thành cách này. Cho nên chế độ Tòng Lâm là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, cũng tức là tại Trung Quốc chính thức sáng lập Đại học Phật giáo. Vậy còn trong Tòng Lâm, bên trong lối phân phối công tác của nó cùng Đại học thời nay hoàn toàn tương đồng. Vị chủ tịch của Tòng Lâm tức là hiệu trưởng Đại học, bên trong có thủ tọa hòa thượng, thủ tọa tương đương với giáo vụ trưởng. Nó có Vina, Vina tương đương với huấn đạo trưởng. Nó có giám viện tương đương với tổng vụ trưởng. Cho nên cùng với cách phân phối công tác trong trường hiện nay hoàn toàn tương đồng, chỉ là cách xưng hô không giống nhau mà thôi. Tính chất công tác đều tương đồng, cho nên nó là một cơ cấu học thuật hoàn chỉnh, mà cùng với tôn giáo thật tại mà nói là hoàn toàn chẳng có liên can. Chúng ta nơi trong kinh điển, trong trứ thuật thấy được có tôn giáo. Trong Phật giáo có cách xưng hô tôn giáo này. Cách xưng hô tôn giáo này cùng với hiện nay trên xã hội gọi là tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Phật giáo gọi là tông là hoàn toàn chỉ cho thiền tông, chúng ta gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, các tông phái khác thì giống như hệ thống của viện của nhà trường. Nó chia thành 10 tông phái, thì giống như 10 cái học viện. Ngoại trừ thiền tông gọi là tông ra, các học viện khác đều gọi là giáo, cho nên gọi là tông môn giáo hạ. Vị dùng hai chữ tông giáo thì đem toàn cả Phật Pháp đều bao quát cả, là ý nghĩa như vậy. Cùng với quan niệm về tôn giáo của những người thông thường có khác. Hiện nay hình như người thường đều đem Phật giáo và mê tín coi như nhau. Vị về mặt này cũng xin nhờ Pháp Sư vì mọi người chỉ dạy chính xác được không? Tông chỉ của Phật giáo là phá mê khai ngộ, vậy mới có thể lìa khổ được vui. Phật dạy chúng ta, chúng sanh khổ nạn, rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn là từ đâu đến? Là từ mê. Mê cái gì? Mê mất chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là bản nhân, Nói một cách khác, anh đã mê mất chính anh, mê mất chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của anh. Vì thế, cách nghĩ, cách nhìn của anh sẽ có sai quấy. Đã nghĩ sai, nhìn sai, thì anh sẽ làm sai. Làm sai rồi, thì nhất định có cái quả báo sai quấy hiện tiền, thì anh nhất định phải nhận chịu. Điều này chẳng phải cái khác cho anh, chỗ gọi là tự làm tự chịu. Cho nên Phật dạy, nếu muốn đạt đến lìa khổ được vui, nhất định phải làm được phá mê khai ngộ, thật sự nhận rõ chính mình, nhận rõ chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, thì vấn đề mới được triệt để giải quyết. Đương nhiên, nếu muốn đạt được cảnh giới này thì là vô cùng chẳng dễ. Khi nãy Pháp Sư nói Phật giáo kỳ thật là một loại giáo dục, nó cùng nội dung thể chế của nhà trường kỳ thật cũng hoàn toàn giống nhau. Có huấn đạo, có giáo vụ, có tổng vụ. Với một người muốn học Phật, họ rốt cuộc nên từ đâu mà hạ thủ? Vấn đề này, Phật cùng nền giáo học cổ xưa của Trung Quốc chúng ta có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Nhất định phải từ việc thân cận một vị thầy tốt mà hạ thủ. Cách này Phật Pháp gọi là thân cận thiện tri thức. Phật nơi trong kinh điển nói rõ với chúng ta, anh muốn tu học Phật Pháp, tiếp thụ nền giáo dục của Phật, nhất định phải thân cận minh sư. Chữ minh chẳng phải chữ miệng của độ nổi tiếng, mà là chữ minh của quang minh, chữ minh của minh bạch, tức là vị thầy thật sự có đạo đức, có học vấn. Anh thân cận họ, anh mới có thể thật sự học được sự chỉ dạy của Phật Đà. Thầy nói phải thân cận một vị thầy tốt, có phải cũng là thông thường thế tục chúng ta gọi là quy y? Với cái này có liên quan gì không? Điều này cũng không hoàn toàn liên quan. Quy y là một giai đoạn cần yếu của việc học Phật. Ý nghĩa quy y là vị thầy tốt, cho nên chúng ta nhất định phải thân cận một vị thầy tốt. Vị thầy tốt này đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của sự tu học Phật Pháp truyền thọ cho chúng ta. Đây gọi là quy y. Quy là bảo chúng ta quay đầu, y là nương tựa. Từ đâu quay đầu? Chúng ta trước kia mê hoặc điên đảo, tà tri tà kiến, thân tâm tất cả ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên quy y tức là dạy cho chúng ta từ mê quay đầu, phải nương vào giác ngộ. Từ tri kiến sai lầm quay đầu, phải nương vào chánh tri chánh kiến. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu, nương vào thanh tịnh tâm. Cho nên đây là điều kiện cơ bản của sự học Phật. Anh nhất định phải từ mê tà nhiễm quay đầu, phải nương vào giác chánh tịnh. Mê tà nhiễm là chính mình, giác chánh tịnh vẫn là chính mình. Cho nên chân chánh quy y là quy y tự tánh tam bảo, giác chánh tịnh tức là tam bảo. Vậy còn một số người thông thường cũng có chỗ hiểu lầm, tức là quy y rốt cuộc là quy y một vị, thân cận một vị pháp sư tốt hơn, hay là quy y càng nhiều càng tốt? Đây là quan niệm sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Trong việc quy y này chẳng có một pháp sư, cũng chẳng có rất nhiều pháp sư nào cả. Việc quy y này chỉ là đem cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của sự tu học của Phật giáo truyền thọ cho anh, dạy cho anh. Đây là quy y. Quy y là quy y tự tánh tam bảo, chẳng phải quy y người bên ngoài. Thậm chí ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng liên quan chi cả. Nếu anh nói tôi quy y Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là một sai lầm lớn. Làm gì có đạo lý này? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có nói còn phải quy y ta, chẳng có lời này. Cho nên Phật dạy cho anh phải quy y tự tánh giác của anh. Giác tức là Phật bảo. Cho nên nghĩa chữ Phật này là nghĩa giác ngộ. Quy y Phật tức là phải nương vào giác ngộ. Dùng lời thông thường hiện nay để mọi người dễ hiểu là anh phải nương vào lý trí, đừng nên xử sự theo cảm tình. Lý tánh tức là giác, cảm tình tức là mê. Bảo anh quy y Phật tức là dạy anh xử thế đối người tiếp Phật. Trong cuộc sống ngày thường, anh phải dùng lý tánh, đừng nên xử sự theo cảm tình. Thì đây là chân quy y. Anh thử nghĩ, lý tánh với cảm tình, cùng Phật, cùng Pháp Sư, có quan hệ gì chứ? Chẳng có quan hệ chi cả. Nếu nói chúng ta quy y một người nào đó, đây là sai lầm, quyết định là sai lầm. Cho nên vị thầy này là thay mặt cho tăng đoàn để đem tam quy truyền thọ cho anh. Anh là quy toàn cả cái tăng đoàn. Vị thiện tri thức nào cũng đều là thầy của tôi, không nhất định là một người. Như vậy, tâm lượng anh mới rộng lớn, sự phân biệt chấp trước của anh mới đột phá được. Anh mới có được sự lợi ích chân thật. Tuy nhiên, học Phật thì phải cùng một vị thầy để học. Đây là chúng ta lúc sơ học nhất định phải theo một vị thầy. Một vị thầy họ dạy anh là một con đường, hai vị thầy thì thành ra hai con đường, thì anh sẽ gặp khó khăn. Ba vị thầy tức là ngã ba đường, thì anh chẳng biết theo ai cho thích hợp. Cho nên tu học lúc ban sơ nhất, sự chỉ dạy của Nho cùng Phật đều là một vị thầy. Học nhất gia chi ngôn. Đến lúc nào anh mới có thể học rộng đa văn? Lúc trí tuệ của anh đã khai mở, tức là anh có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt thị phi, có khả năng phân biệt tà chánh, thì vị thầy mới vui, trí tuệ của anh đã khai mở, họ nhất định để anh ra ngoài đi tham học, học rộng nghe nhiều. Nhưng nếu anh vẫn chưa có khả năng này, khi anh vừa tiếp xúc thì rắc rối sẽ đến, anh chắc biết phải đi về đâu. Lúc này vị thầy nhất định bảo hộ anh, không để anh ra ngoài. Họ phải bồi dưỡng khả năng này của anh. Điều này là thầy có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Đúng, chúng ta biết phương diện tu học Phật Pháp cũng vô cùng rộng lớn bao la. Xin nhờ Pháp Sư vì chúng tôi khai thị thêm một tí về phương diện khoa mục của sự tu học Phật Pháp gồm có những gì. Sự giáo học của Phật Pháp trên bản thân nó chia thành 5 giai đoạn, giống như xây dựng nền giáo dục thế gian, từ cạn đến sâu, tuần tự tiến dần. Trong kinh điển ghi chép, Phật lúc ban sơ nhất, Ngài giảng Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này là Phật từ trong định mà thuyết. Tham dự pháp hội này đều là Đại Bồ Tát, chẳng phải người thường. Phật trong lần này có thể nói là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh toàn bộ đều nói ra hết cả. Đương nhiên nội dung là vô cùng quảng bá. Bộ kinh này mãi cho đến sau khi Phật diệt độ 600 năm, có một vị Long Thọ Bồ Tát, Ngài từ trong Long Cung thấy được bộ kinh Hoa Nghiêm hoàn chỉnh. Cái lớn của số lượng thật rất khó tưởng tượng được. Sau khi Long Thọ Bồ Tát thấy được, đây tuyệt đối chẳng phải người thế gian chúng ta có thể tiếp thọ được. Tức là nó quá lớn, phần lượng quá lớn. Vị Ngài xem đến toàn bản, lại xem đến trung bản, rồi lại xem đến hạ bản. Nghĩa này tức là nói toàn kinh quá lớn. Vị thì có bản tiết lục. Bản tiết lục vẫn rất rộng, lại có bản so với bản này càng đơn giản hơn. Sau khi Ngài xem xong, thấy được đơn giản nhất là hạ bản Hoa Nghiêm, cho rằng bản này người thế gian chúng ta có thể đọc tụng, có thể tiếp thọ, cho nên đem nó truyền đến thế gian. Mãi cho đến sau này truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đem nó dịch ra thành Trung Văn, tức là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh mà mọi người thấy đó. Bộ kinh này thật tại mà nói là đề yếu của kinh Hoa Nghiêm. Chính giống như Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc, mọi người đều biết Tứ Khố Toàn Thư rộng lớn như biển cả. Nhưng Tứ Khố Toàn Thư có một lục đề yếu, thì phân lượng ấy sẽ ít đi rất nhiều. Hiện nay kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đọc thì giống như một lục đề yếu của Tứ Khố vậy. Nó không phải là kinh bản hoàn chỉnh, nó là một lục đề yếu. Dù là một lục đề yếu cũng không hoàn chỉnh, hầu như chúng ta chỉ có được một nửa của nguyên bản, còn nửa kia rất đáng tiếc đã thất truyền mất. Ngay cả nguyên văn hiện nay cũng tìm không ra. Có thể nói bản hoàn chỉnh nhất của Hoa Nghiêm hiện nay là bản dịch Trung Văn, vô cùng đáng quý. Sau khi Phật Pháp Từ trong định xuất ra, tức là sau khi Ngài nói hết toàn bộ cảnh giới chính Ngài chứng đắc, thì phải khế hợp căn tánh chúng sanh của người thế gian. Đây giống như mở tiểu học, Ngài giảng kinh A Hàm, từ A Hàm Ngài lại đề thăng đến Phương Đẳng, thì giống như là trung học, từ Phương Đẳng lại bước vào Bát Nhã. Bát Nhã giống như đại học, thời gian giảng Bát Nhã dài nhất, giảng hết 22 năm. Chúng ta được biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế tổng cộng giảng kinh nói pháp 49 năm. Trong 49 năm đã dùng hết thời gian là 22 năm để giảng kinh Bát Nhã. Thì chúng ta liễu giải được Bát Nhã là trung tâm của Phật pháp, là quá trình chủ yếu của nó. Chúng ta trong kinh điển bằng Trung Văn hiện nay, phần lượng của Bát Nhã cũng lớn nhất, tổng cộng có đến 600 quyển. 8 năm sau cùng Ngài giảng Pháp Hoa Niết Bàn, giống như là sở nghiên cứu trở về lại với cảnh giới của Hoa Nghiêm. Vì do đây có thể biết Ngài giảng kinh nói pháp là có thứ lớp, Ngài có cái thiện xảo phương tiện của Ngài. Thưa Pháp Sư, chúng tôi còn được biết về phương diện tu học Phật pháp trong năm đại khoa mục như là Tam Phước, Lục Hòa Kính, có Tam Học, có Lục Độ, có Thập Nguyện. Cái này chúng tôi đều chẳng hiểu rõ lắm. Xin Pháp Sư vì chúng tôi từng thứ một khai thị được không? Đây là nói đến sự tu học của cá nhân. Khi nãy chúng tôi nói đến sự giáo học của Phật, giáo học chia ra 5 giai đoạn, mà trong mỗi giai đoạn kinh luận chỗ giảng đều vô cùng phong phú. Đến như cá nhân tu học, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Từ đâu bắt đầu học? Từ Tam Phước bắt đầu học. Tam Phước là Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thật tại mà nói, nó quá quan trọng, cùng với tư tưởng giáo học của Nho Gia, có thể nói là không mưu cầu mà học. Phật nói đệ nhất phước là nhân thiên phước báo. Nói một cách khác, anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, ở đây quý vị cần phải rõ ràng, làm Phật, làm Bồ Tát tức là làm một con người minh bạch. Phật Bồ Tát đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh triệt để biết rõ, cho nên làm Phật, làm Bồ Tát chẳng phải đi làm thần tiên. Điều này phải hiểu cho rõ ràng. Nếu làm thần tiên thì đã biến thành tôn giáo rồi. Là làm một con người triệt để liễu giải vũ trụ nhân sinh, loại người này thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật là biết rõ một cách triệt để viên mãn, còn Bồ Tát biết rõ nhưng chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. So với trí tuệ hiểu biết của Phật kém hơn một tầng, họ đều là người minh bạch. Như vậy chúng ta mới thật sự liễu giải giáo nghĩa của Phật giáo, chẳng đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Cho nên làm Phật, làm Bồ Tát là chúng ta phải nên hy vọng mong cầu. Chúng ta phải nên có nguyện vọng này, tức là làm một con người minh bạch, đừng làm một con người hồ đồ. Phàm phu là người hồ đồ, Phật Bồ Tát là người minh bạch. Nói như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Vị Phật dạy cho chúng ta từ đâu bắt đầu làm? Từ hiếu thuận cha mẹ bắt đầu làm. Điều này cùng với sự chỉ dạy của Nho gia hoàn toàn tương đồng. Cho nên, để nhất phước, tức là nhân thiên phước báo, chúng ta trước hết phải đem con người làm cho tốt, anh mới có thể học Phật. Trong nhân thiên phước báo, đã dạy bốn điều. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ nhì, phụng sự sư trưởng. Thứ ba là từ tâm bất sát. Thứ tư là tu thập thiện nghiệp. Đây là làm người, cái đại căn đại bản của sự học Phật. Chữ hiếu này, phạm vi của nó sâu rộng vô hạn. Đặc biệt là trong văn tự Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là trên toàn thế giới, bất cứ quốc gia dân tộc nào đều chẳng có. Đây là chúng ta phải nên tôn trọng, cũng là đáng cho chúng ta tự hào. Tổ tiên thời xưa của chúng ta đối với hậu thế có thể nói là chiếu cố hết sức là chu đáo. Trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ làm cách nào để truyền lại cho con cháu đời sau, dùng công cụ gì, họ nghĩ quá chu đáo. Văn tự là một loại công cụ truyền đạt trí tuệ kinh nghiệm cho đời sau, mà công cụ này tràn đầy trí tuệ. Điều này trong văn tự của các quốc gia dân tộc khác đều tìm không ra. Chữ hiếu này là hội ý. Ở Trung Quốc, cách đặt văn tự có 6 nguyên tắc, chúng ta gọi là lục thư. 6 nguyên tắc, đây là 6 cái nguyên tắc, trong ấy một cái gọi là hội ý. Anh xem phù hiệu này rồi thì thể hội ý nghĩa của nó. Phù hiệu này, phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Anh đi thể hội xem. Nghĩa này là đời trên cùng đời dưới là một thể. Tinh thần của chữ hiếu là xây dựng trên cơ sở này. Cho nên hiện nay người ngoại quốc gọi là khoảng cách của thế hệ. Có khoảng cách của thế hệ thì là không hiếu rồi. Đời trên và đời dưới tách rời nhau, đó tức là bất hiếu. Đời trên vẫn còn đời trên, đời dưới vẫn còn đời dưới nữa. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, đây mới là một chỉnh thể. Anh xem nghĩa lý này sâu biết là chừng nào, nghĩa lý này rộng biết là chừng nào. Cho nên người Trung Quốc kỷ niệm tổ tông. Tổ tông đã mấy nghìn năm rồi, chúng ta vẫn còn hoài niệm, vẫn còn cúng tế. Điều này người ngoại quốc có nghĩ cách chi cũng nghĩ không thông. Họ không biết đạo lý này, họ không có cái khái niệm này. Cho nên nền giáo học của nhà Nho cùng Phật pháp đều xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Nói một cách khác, chỗ gọi là thành Phật chẳng có gì khác, tức là đem hiếu đạo này làm được viên mãn thì là thành Phật. Cả cái nền giáo học của Phật pháp chẳng có gì khác, tức là dạy hiếu đạo. Đúng vậy, sau khi nghe xong pháp sư khai thị vừa rồi, khiến cho chúng ta liễu giải được kỳ thật toàn cả Phật học tức là hiếu đạo. Hiếu đạo trong toàn cả Phật pháp nó chiếm một địa vị vô cùng quan trọng. Thưa pháp sư, chúng tôi biết trong Phật pháp lục hòa kính cũng là một khâu vô cùng quan trọng, cũng xin pháp sư đối với lục hòa kính vì chúng tôi khai thị được không? Lục hòa kính là Phật dạy cho chúng ta làm thế nào nơi trong đoàn thể, cái thái độ phải nên làm, cũng tức là dạy cho chúng ta nguyên tắc làm sao sống chung với đại chúng. Đây gọi là lục hòa. Điều thứ nhất nói, kiến hòa đồng giải. Nếu dùng cách nói hiện nay, tức là bỉ thử phải xây dựng cộng thức chung, tức là ý thức chung. Tôi nghĩ chư vị đều có thể liễu giải điều này quá quan trọng. Ngạn ngữ thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Người một nhà sống chung một nơi, nếu có được sự nhận thức chung, cách nghĩ chung, kiến giải chung, phương hướng nỗ lực chung, thì gia đình này đương nhiên sẽ hưng vượng. Còn một quốc gia cũng như vậy. Cho nên xây dựng ý thức chung, hiện nay mỗi một đoàn thể khắp nơi đều đang chú trọng. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Ý nghĩa của điều này là phải thủ pháp. Giới tức là pháp luật, tức là quy củ. Vậy mỗi người đều có thể thủ pháp. Quốc gia có quốc pháp, gia có gia quy. Công ty hãng xưởng cũng có chương trình. Người người đều có thể thủ pháp, người người đều có thể tận hết bổn phận, thì sự nghiệp này mới có thể hưng vượng. Phía sau ba điều gọi là thân đồng trụ, khẩu vô tránh, ý đồng duyệt. Thật tại mà nói, bỉ thử hòa mục sống chung một nơi là ý nghĩa này. Một điều sau cùng cũng rất là quan trọng là lợi hòa đồng quân, cũng tức là nói trên phương diện sinh hoạt vật chất, làm cách nào có thể đạt đến quân bình mà chẳng có cách biệt. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Vị tam học trên phương diện tu học Phật pháp, cái gọi là giới định tuệ. Giới tức là khi nãy pháp sư gọi là pháp, còn định và tuệ thì lại giải thích cách nào. Tam học là trung tâm giáo học của Phật pháp, cũng tức là khóa trình của Phật giáo. Tuy nhiều, kinh điển là sách giáo khoa, tuy nhiều nhưng nó có cái lý niệm trung tâm, quyết định sẽ chẳng đi ngược với lý niệm này. Lý niệm này tức là giới định tuệ, gọi là tam học. Có thể nói là bất cứ bộ kinh điển nào, bất luận bộ lớn bộ nhỏ, khi anh lật ra thì ba cái lý niệm này nhất định đầy đủ cả. Tuy nhiên, nó nghiêng nặng về bên nào, điều này có khác. Có cái nghiêng nặng về giới, có cái nghiêng nặng về định, có cái nghiêng nặng về tuệ. Nó đích thật là có nghiêng nặng, nhưng nhất định đều nói đến. Cho nên, giới học nói theo nghĩa rộng, tức là phải có phương pháp. Bất luận làm việc gì, nhất định có phương pháp, có trình tự. Anh nhất định phải tuân thủ. Anh không tuân thủ phương pháp thì anh sẽ chẳng đạt được kết quả tốt. Cho nên trì giới, dùng cách nói hiện nay mà nói, là khái niệm thủ pháp, tinh thần thủ pháp. Duy chỉ có thủ pháp, tâm anh mới có thể được định. Cho nên định tức là không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Không phải nói người ta nói mình cũng nói theo. Tâm anh có chủ trương, tâm anh có chủ tể, đây tức là định. Từ định thì khai trí tuệ. Anh có chủ tể, anh có chủ trương thì anh nhất định sẽ đem chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, nhìn được rất viên mãn. Cho nên giới, định, tuệ, ba cái lý niệm này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Phật giảng kinh nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Gọi đó là tam học. Quan hệ của nó cũng là mật thiết không thể phân chia được. Mật thiết không thể phân chia được. Thưa Pháp Sư, vậy còn lục độ lại là nói những gì? Lục độ là Phật dạy cho chúng ta giữ phép tắc, xử thế đối người trong cuộc sống. Hiện nay chúng ta gọi là giữ phép tắc, là nguyên tắc phải tuân thủ. Cách này mọi người dễ hiểu hơn. Đây là 6 cái nguyên tắc cần phải tuân thủ. Bất luận anh là thân phận gì, bất luận anh sống cuộc sống như thế nào, anh làm công việc gì, ngày nay chúng tôi nói là làm việc cho ngành nghề nào đó, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều nhất định phải tuân thủ. Cho nên cái này gọi là Bồ Tát Đạo. Tức là anh muốn làm Bồ Tát, nhất định phải tuân thủ 6 cái nguyên tắc này. Giữ được 6 cái nguyên tắc này thì anh là Bồ Tát đúng với danh nghĩa. Trong đó cái thứ nhất là bố thí. Nghĩa chữ bố thí tức là bảo anh buông xuống. Không phải bảo anh đem công việc buông xuống, mà là bảo anh đem cái ưu tư lo lắng phiền não trong tâm buông xuống. Đây mới gọi là chân chánh bố thí. Hiện nay rất nhiều người sanh ra hiểu lầm, vừa nhìn thấy hai chữ bố thí cho là phải đi đến chùa để quyên góp một ít tiền làm một tí việc tốt cho đây là bố thí. Đây là đem ý nghĩa hiểu sai mất. Đương nhiên cách này cũng là bố thí, nhưng chẳng phải ý nghĩa chân chánh của bố thí. Bố thí là bảo anh đem phiền não ưu tư, vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đem nó xả bỏ, đem nó buông xuống. Đây mới là chân nghĩa. Thứ hai là trì giới. Khi nãy nói trì giới là thủ pháp, bất luận là việc gì nhất định phải theo đúng nguyên tắc, phải làm từng bước. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là lòng nhẫn nại. Bất luận làm việc gì, không có lòng nhẫn nại thì không thể thành tựu. Việc càng lớn thì càng có tâm nhẫn lại rất lớn, anh mới có thể có thành tựu. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là cầu tiến bộ. Quyết định không thể bảo thủ, quyết định không thể đắc thiểu vi túc. Điều này không thể được. Xã hội hiện nay, mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật ngày càng mới lạ. Nếu như anh không tiến bộ, thì anh sẽ bị thời đại đào thải. Cho nên Phật Pháp coi trọng tinh tấn. Bất luận là trên đức hạnh, trên trí tuệ, trên kỹ thuật, cho đến trên sinh hoạt, đều phải không ngừng hướng lên trên mà thăng tiến. Cho nên Phật Pháp chẳng phải lạc hậu, chẳng phải thủ cựu, nó vĩnh viễn đang tiến tới. Thứ năm là thiền định. Ý nghĩa của chữ thiền định tức là anh tự mình làm chủ thể, không dễ bị cảnh giới bên ngoài lay động. Điều sau cùng là trí tuệ. Nếu anh không có trí tuệ cao độ, thì bất luận anh làm việc gì, đều không có cách gì đạt được viên mãn cả. Cho nên sáu cái nguyên tắc này nhất định phải tuân thủ, đặc biệt là Bồ Tát. Pháp Sư, khi nãy Thầy vừa đề cập đến bố thí, để mọi người có được một quan niệm chính xác, thì ra bố thí chẳng phải bảo anh đến đó để quyên ít tiền, để cứu trợ vài người nghèo khổ, nhiên hậu, thì là đã làm xong việc bố thí. Kỳ thật, bố thí là để cho chúng ta buông xuống cái phiền não trong tâm, buông xuống cái tạp niệm trong tâm. Tuy nhiên, thưa Pháp Sư, điểm này đối với người thông thường mà nói thì rất là khó khăn. Vì những người thông thường chỉ vì tạp niệm phiền não quá nhiều, tự mình khống chế không nổi, chẳng biết Pháp Sư có thể chỉ đạo cho chúng tôi một tí. Chúng tôi nên làm cách nào mới có thể đạt đến điểm này? Điểm này quả thật người sơ học là vô cùng khó khăn. Họ vì sao không buông xuống được? Thật tại mình nói vì họ chưa nhìn thấu, họ không liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nếu như triệt để hiểu rõ chân tướng, thì họ tự nhiên sẽ buông xuống. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong một đời giảng kinh nói Pháp, tại sao giảng Bát Nhã giảng hết 22 năm? Bát Nhã là nói về trí tuệ, tức là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vậy ta đem 22 năm chỗ nói của Ngài tổng quy nạp trở lại, tức là một bộ tâm kinh 260 chữ. Hoặc giả hơn tường tận một tí là bộ kinh mà người Trung Quốc thích tụng, đó là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Quyển sách nhỏ này có thể đại biểu cho cái tinh hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 22 năm đều ở ngay trong đó. Bên trong quan trọng nhất Phật dạy cho chúng ta là tam tâm bất khả đắc. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm là năng đắc. Khái niệm này của chúng ta, cái khái niệm năng đắc này là một cái không thể có được, là một vật hư vọng, không phải thật tại. Chỗ anh được đó, chỗ được đó là bất luận là vật chất hoặc giả là phương diện tinh thần. Phật dạy anh chỗ có được những vật này. Những vật này là gì? Những vật này đều là nhân duyên biến hiện ra, là pháp duyên sanh. Chữ duyên ngày nay chúng ta gọi là điều kiện, rất nhiều điều kiện tập hợp mà hình thành sự tướng này. Nó không có tự thể, nó không có bản thể, cho nên nói là đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Phàm sở hữu tướng, dài thì hư vọng. Sau cùng Ngài làm một tổng kết: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng huyễn bào ảnh là nói vũ trụ vạn hữu, tất cả hiện tượng đều chẳng phải chân thật. Hiện nay nhà khoa học cũng đã phát hiện, anh xem họ dùng phương pháp phân tách, đem những vật chất này chia thành phân tử, chia thành nguyên tử, chia thành điện tử. Đến cuối cùng vừa phân tách thì mới biết được, ồ, chân tướng sự thật thì ra là như vậy. Điều này Phật vào 3.000 năm trước đây thì đã thuyết minh tường tận rồi. Vì thì thời gian tồn tại của những hiện tượng này, Phật nói với chúng ta nó rất ngắn tạm, nó chẳng phải thật vĩnh viễn tồn tại. Cho nên là như lộ diệt như điện. Lộ là sương băng mai, chúng ta hiện nay thấy nó tồn tại một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này là tướng tiếp nối của nó, chẳng phải chân tướng của nó. Còn chân tướng của nó là sát na sanh diệt. Là sát na sanh diệt này là thời gian vô cùng ngắn tạm, chúng ta không có cách gì quan sát biết được. Nhưng Phật có thể thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái sanh diệt này tức là bất sanh bất diệt. Bởi vì thời gian quá ngắn, sanh tức là diệt, diệt tức là sanh, cho nên cái giới hạn của sanh diệt đã chẳng thể được. Cho nên Phật Pháp nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thật tại là cái chân tướng sanh diệt của nó. Liễu giải được chân tướng này thì thân tâm chúng ta sẽ buông xuống, buông nhẹ nhàng, biết được tất cả pháp đều bất khả đắc. Nhiên hậu anh mới có thể tùy duyên. Tùy duyên thì là tự tại rồi, anh sẽ chẳng còn phan duyên. Phan duyên tức là tôi muốn làm cách này cách nọ, đó là tự tìm lấy cái khổ. Tất cả đều có thể tùy duyên thì anh sẽ được tự tại. Đây mới sống được cuộc sống thật sự hạnh phúc, mỹ mãn và tự tại vậy. Cũng tức là nói phải nhìn thấu chân tướng, liễu giải chân tướng thì tạp niệm và phiền não trong tâm tự nhiên sẽ buông xuống. Lại còn trong lục độ, khi nãy Pháp Sư có đề cập đến thiền định, tôi nghĩ thiền định cũng là người thường rất muốn học nhưng lại rất chẳng dễ học được, cũng xin Thầy chỉ dạy một tí được không? Thiền định, cái danh từ này Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ngài giảng được rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói với chúng ta, cái gì gọi là thiền, cái gì gọi là định. Ý nghĩa chữ thiền là không trước tướng, dùng cách nói hiện nay là không bị ngoại cảnh dụ hoặc, gọi là thiền. Còn định là không động tâm, trong tâm luôn luôn bảo trì thanh tịnh, không khởi phân biệt, không khởi phiền não, không khởi chấp trước. Đây tức là định. Kỳ thật, Huệ Năng Đại Sư, Ngài là do nghe Kinh Kim Cang mà khai ngộ, cho nên Ngài giải thích hai chữ thiền định vẫn là do y theo Kinh Kim Cang. Phật trong Kinh Kim Cang có hai câu nói rằng, bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng tức là thiền, như như bất động tức là định. Do đây có thể biết thiền định, tu thiền định chẳng phải ngày ngày ngồi xoay mặt vào vách. Ngồi xoay mặt vào vách đó là một loại. Kỳ thật đi đứng nằm ngồi tất cả hoạt động chỉ cần anh ngoài không trước tướng, trong không động tâm thì anh là thiền định rồi. Cho nên chúng ta nơi trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được những vị Bồ Tát họ tu thiền định ở chỗ nào? Ở nơi chợ búa, trong kinh gọi là thị triền. Dùng lời bây giờ mình nói là nơi thương trường náo nhiệt nhất, họ đi dạo thương trường. Dạo thương trường họ tu thiền định. Ý nghĩa này biết được thì quý vị sẽ hiểu rõ. Khi họ dạo thương trường, họ nhìn thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đó là tuệ. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ liễu giải, Tuy nhiên, tất cả đồ vật la liệt khắp nơi không thể dụ hoặc họ. Họ không bị dụ hoặc, đây tức là thiền. Trong tâm họ như bất động, tức là định. Cho nên người ta dạo chơi thương trường là tu cái gì? Là tu định, tu tuệ đấy. Không giống như phàm phu, anh nhìn thấy mấy thứ đó liền bị nó thu hút. Ôi chào, cái này cũng muốn, cái nọ cũng muốn, thì tâm động rồi, thì thiền định không còn nữa. Cho nên quý vị nên biết, thiền định là sự hưởng thụ chân chánh, định tuệ là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Ngoài không trước tướng, trong không động tâm, không bị dụ hoặc, sau đó tức là thiền định. Không sai, ngoài không trước tướng, tức là không bị dụ hoặc, không bị dụ hoặc, tức là thiền. Bên trong như bất động, đó là định. Vậy thì hãy nên đàng hoàng mà tu. Cho nên thiền định là ngay trong sinh hoạt, là ngay trong sinh hoạt. Nói đến sinh hoạt, chúng ta biết kỳ thật Phật học tức là sinh hoạt. Vậy trong năm khoa mục lớn này còn có thập nguyện. Thưa Pháp Sư, thập nguyện này là thập nguyện nào? Cùng sinh hoạt của chúng ta có liên hệ gì không? Thập nguyện này là phương pháp tu hành cao đẳng. Cái này chẳng phải thông thường. Chúng ta thông thường có thể làm được đến lục độ thì là vô cùng viên mãn. Mà lục độ thật sự làm được viên mãn mới có thể nhập vào thập nguyện của Phổ Hiền. Nét đặc sắc của Phổ Hiền thập nguyện tức là thanh tịnh tâm và bình đẳng tâm. Nói một cách khác, nếu tâm anh không thanh tịnh, tâm anh không bình đẳng thì anh không có cách gì tu Phổ Hiền thập nguyện được. Trong Phổ Hiền thập nguyện, tỷ như nói điều thứ nhất, Ngài nói lễ kính chư Phật. Đây là tu kính. Chư Phật là chỉ cho ai vậy? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Chẳng phải nói những vị Phật đã thành Phật là Phật, bởi vì có quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Vị lai Phật tức là tất cả chúng sanh, ngoại trừ những thứ gọi là vật hữu tình ra, còn gồm cả thực vật và khoáng vật. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm dạy tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chẳng những chúng sanh hữu tình như chúng ta, tức là loại có cảm tình, ngày nay chúng ta gọi là động vật. Động vật có thể thành Phật, thực vật, khoáng vật đều thành Phật. Cho nên tâm cung kính này, tu cái tâm cung kính này, chân thành cung kính đối người, đối sự, đối vật, đó tức là Phổ Hiền hạnh. Nếu như anh vẫn còn cái phân biệt, vẫn còn cái vọng tưởng, thì sự thành kính của anh không còn nữa. Cho nên lấy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để tu lục độ, đó tức là Phổ Hiền thập nguyện. Chúng ta vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn cao thấp, đó tức là lục độ, chẳng phải thập nguyện. Cho nên thập nguyện cùng lục độ sai biệt là ở chỗ này. Một cái là tâm thanh tịnh bình đẳng chân chính, còn một cái thì trình độ thanh tịnh bình đẳng vẫn chưa đủ. Sai biệt là ở chỗ này. Thưa Pháp Sư, vừa rồi Thầy đối với thiền định đã giảng rất nhiều. Thầy nói khi dạo chợ cũng có thể tu thiền định, khi xem tivi cũng có thể tu thiền định. Có thể nói chung quanh cuộc sống của chúng ta, bất cứ giờ nào, nơi nào đều có thể tu thiền định. Thưa phải nghĩa này không? Đúng. Cũng tức là bảo trước mắt chúng ta nhìn thấy vài hình ảnh hỗn loạn bất mãn trong xã hội, chúng ta đều không động tâm, không nổi giận. Đúng. Thưa có phương pháp gì khiến cho chúng ta làm được điểm này, đạt đến cảnh giới này không? Kỳ thật, việc này cô cũng không khó có thể thể hội được. Khi cô nhìn thấy hiện tượng này, cô có nổi giận cũng không thể giải quyết được vấn đề. Giả như cô nổi giận phát cáu có thể đem vấn đề này giải quyết thì được. Điều đó đáng làm. Cô nổi giận không giải quyết được vấn đề thì chẳng phải cô nổi giận một cách oan uổng hay sao? Chi bằng cô đem tâm bình lặng xuống. Bình lặng xuống thì tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên nổi giận vui mừng đều là cảm tình xung động. Cảm tình xung động quyết định không giải quyết được vấn đề. Cho nên thiền định, trí tuệ vô cùng quan trọng. Bất luận cảnh giới gì, nhất định phải bảo trì thanh tịnh tâm. Một khối óc điềm tĩnh, nhiên hậu mới có thể xử lý vấn đề. Đầu óc điềm tĩnh thì sanh ra trí tuệ. Cho nên định là vô cùng quan trọng. Cho nên chẳng phải nói định là tiêu cực, không nổi giận là tiêu cực. Kỳ thật là khiến cho anh sanh ra trí tuệ. Từ trong điềm tĩnh sanh ra trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Đây mới là nghĩa tích cực. Đúng, đúng, hay vô cùng. Vì khi nãy còn có giảng đến bố thí. Pháp sư giảng đến bố thí là buông xuống phiền não, buông xuống tập niệm trong tâm. Điều này hình như tự mình độ mình. Vậy có nói đến chúng ta độ kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác thì có những loại bố thí nào vậy? Giúp đỡ kẻ khác thì có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí, quy nạp thành ba đại loại. Tài tức là chính mình có trí dư giả. Thật tại mình nói, người biết cách sống qua ngày nhất, chúng ta nói cuộc sống của họ rất thoải mái, cuộc sống của họ tự tại, hiện nay gọi là nếp sống nghệ thuật cao độ. Không nhất định là anh sống rất giàu sang, rất hào hoa, không hẳn vậy. Anh sống được rất thoải mái, rất tự tại, rất vui sướng, thì cuộc đời anh sẽ vô cùng mỹ mãn. Chúng ta chỉ cần ăn mặc đầy đủ là tự tại, hà tất phải dư giả để làm gì? Có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà có thể che mưa nắng, thật là thân tâm yên ổn. Nếu có dư giả, chúng ta đem giúp đỡ cho kẻ khác, giúp người là khoái lạc chi bổn. Cho nên cần phải nhiệt tâm chủ động đi giúp đỡ tất cả những người cần được giúp đỡ. Cho họ sự giúp đỡ về vật chất, đây là thuộc về tài bố thí. Bố thí mà không chấp tướng, bố thí đừng nên nhớ mãi trong lòng rằng tôi đã làm được bao nhiêu việc thiện, vậy thì sẽ thành ra phước báo thông thường, không thể sanh trí tuệ. Khi bố thí qua rồi, trong tâm sạch sẽ rốt ráo, một tơ hào không nhiễm trước. Đừng nghĩ đến vấn đề này. Đây là công đức chân thật. Công đức tức là thành tựu cái định của anh, thành tựu cái tuệ của anh. Có giúp ích cho định tuệ là công đức, không giúp ích cho định tuệ thì chẳng phải gọi là công đức. Còn pháp bố thí là chúng ta có trí tuệ, có khả năng kỹ thuật. Chúng ta đem trí tuệ, kỹ năng của chúng ta truyền thọ cho kẻ khác. Đây gọi là pháp bố thí. Tỷ như chúng ta theo đuổi công tác giáo học của Phật giáo, chúng ta mỗi ngày đem những đạo lý này giảng giải cho người ta nghe, khiến họ liễu giải, khiến họ giác ngộ, đây thuộc về pháp bố thí. Trong loại bố thí này, quyết định chẳng có thù lao, cho nên có rất nhiều bạn học biết được bằng video, bằng cassette, dĩa CD, giảng kinh của tôi. Cùng với tất cả những sách báo xuất bản, tất cả đều không có bản quyền. Không có bản quyền, tức là bố thí. Ai đem đi in đều được cả, ai đem đi phát hành cũng đều được cả. Chỉ cần có lợi cho xã hội, nếu như có bản quyền sở hữu thì chẳng gọi là bố thí. Đó gọi là thương mại buôn bán, đó chẳng phải bố thí. Cho nên chúng ta chỉ cần giúp được xã hội thì chúng ta sốt sắng đi làm. Tuy đã làm xong mà tâm địa thì thanh tịnh. Tiêu diêu tự tại, đừng đem nó để vào trong lòng. Để vào trong lòng thì sẽ khó chịu. Vô ý bố thí là giải quyết khó khăn của chúng sanh. Chúng sanh có sự sợ hãi, thân tâm bất an, chúng ta giúp đỡ họ. Khiến họ có được thân tâm an ổn, thì đây là thuộc về vô ý bố thí. Vô ý bố thí, Phật nói là được quả báo, mạnh khỏe sống lâu. Pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, tài bố thí thì được tài phú. Cho nên người thế gian họ đều nghĩ rằng, tôi phải có tài phú, tôi phải thông minh trí tuệ, tôi phải khỏe mạnh sống lâu. Nhưng họ không biết tu nhân. Vậy thì cách nghĩ này đều trở thành vọng tưởng. Cầu Phật, cầu Bồ Tát phò hộ cho họ, đó là quyết định không cầu được. Đúng, chỉ cầu Bồ Tát phò hộ, còn tự mình thì hoàn toàn không ra công để làm, thì anh vĩnh viễn chẳng đạt được. Cho nên các bạn đừng quên, kỳ thật bố thí mỗi người đều có thể làm, không nhất định nói phải là người thật có tiền hoặc là người thật có tài năng mới có thể bố thí. Mỗi người đều có khả năng bố thí, là ý nghĩa này. Đúng, đúng. Thưa Pháp Sư, khi nãy chúng ta nói đến tam phước, trong phước nhân thiên, hình như Pháp Sư chỉ mới đề cập đến phương diện có liên quan đến hiếu đạo. Vậy các phương diện khác cũng xin Pháp Sư bổ sung thêm, khai thị thêm được không? Giáo dục là sư đạo. Sư đạo nhất định phải xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Cho nên hiếu đạo là căn bản. Một người họ thành tựu được, trở thành một con người tốt trong xã hội, một người đối với xã hội có cống hiến, nhất định phải được sự giáo dục tốt. Sự giáo dục tốt nhất định cần phải cha mẹ trong gia đình cùng với nhà trường phối hợp mật thiết mới có thể đem con người này dạy được. Tỷ như nói, dạy chữ hiếu, cha mẹ đối với con cái, lời này không thốt ra được. Mi là con của ta, mi phải hiếu thuận ta, lời này nói không được. Con cái sẽ hỏi, tại sao tôi phải hiếu thuận? Chẳng phải là rắc rối rồi sao? Cho nên dạy hiếu là thầy, thầy có trách nhiệm dạy học trò, đem đạo lý này nói rõ ràng, anh tại sao phải hiếu dưỡng cha mẹ cũng vậy, phải dạy con cái của mình tôn sư trọng đạo như thế nào? Thầy nói với học trò, ta là thầy mi, mi phải tôn trọng ta, mi phải trọng đạo, lời này cũng không thốt ra được. Cho nên cần phải cả hai phối hợp mới có thể đem người này giáo dục được. Cho nên vừa mở đầu là nói hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, đây tức là cơ sở giáo dục chân chánh. Từ chỗ này nhiên hậu mới lại đề thăng, anh phải có từ bi tâm, phải có thể quan tâm xã hội, quan tâm đại chúng, thương yêu tất cả đại chúng, đây tức là từ tâm. Trong từ tâm quan trọng nhất là không sát sanh. Không sát sanh thì chúng ta sẽ không làm hại bất cứ một người nào, không làm hại bất cứ một con vật nào. Bồi dưỡng tâm từ bi của anh, rồi lại tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở, cơ bản để làm người. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi. Hai lưỡi là khiêu khích thị phi, tuyệt đối không làm những việc này. Hình như thầy vừa nói về điểm không sát sanh mà nói, có phải ý muốn nói chúng ta muốn học Phật thì nhất định phải ăn chay hay không? Đó không nhất định, điều này không nhất định. Nhưng việc ăn chay đối với đời sống quyết định có lợi ích. Tôi học Phật cũng chẳng có ai bảo tôi ăn chay, nhưng tôi học Phật được 6 tháng thì tôi bắt đầu ăn chay. Tôi được một khai thị bởi vì tôi lúc nhỏ đi học có một số bạn học là tín đồ Hồi giáo thuần thành. Tôi đã từng đến thăm chùa Thanh Chân, biết được một ít về họ. Họ đối với vấn đề ẩm thực rất lựa chọn. Người thế gian thông thường nói đến vệ sinh, vệ sinh là bảo vệ sinh lý. Họ còn biết vệ tánh, ngoài vệ sinh ra, con người có tánh tình thiện ác, họ nói cùng với thức ăn uống có quan hệ. Tôi thể hội được điểm này, phàm là những thức ăn có ảnh hưởng không tốt đến tánh tình, họ đều không ăn. Cho nên sau khi học Phật, Phật giáo nói đến ăn chay. Ăn chay có thể bảo hộ từ bi tâm. Cho nên trong những thứ ẩm thực này, nó có vệ sinh, vệ tánh, về tâm. Cách nói này là hoàn toàn nhất. Tôi từ chỗ này khai thị, được khai thị này thì tôi ăn trường trai. Tôi 26 tuổi ăn trường trai, đã hơn 40 năm rồi. Thân thể càng ngày càng khỏe, tuổi tác của tôi người thường không đoán ra được. Năm trước bác sĩ bệnh viện thử máu cho tôi, ông ta nói với tôi, pháp sư, máu của thầy độ thuần của màu sắc, giống như người mới 30 mấy tuổi vậy. Ông ta kết luận rằng đây là lợi ích của việc ăn chay của thầy. Ăn chay đối với sức khỏe thân thể tuyệt đối là có lợi ích. Thêm vào đó, tâm thanh tịnh, đừng nhiễm trước, thế gian việc chi buông xuống thì là tốt rồi. Cho nên tôi không xem tivi, tôi cũng không xem radio, tôi cũng không xem báo. Người ta hỏi tôi nói mỗi ngày thiên hạ thái bình, vô sự, ngày giờ dễ sống. Nếu như nói anh xem đây, ôi chào thiên hạ sao loạn như vậy, loạn sàn ngầu, thì anh sẽ khổ không tả nổi. Tôi hà tất phải sống ngày tháng thế đó. Cho nên tất cả loại trừ hết. Mỗi ngày đọc kinh, cùng Phật Bồ Tát làm bạn đồng ngủ, cùng người xưa làm bằng hữu, anh bảo cuộc sống này tự tại biết bao, vui sướng biết bao. Vâng, từ trên nét mặt của pháp sư, tôi tin rằng quý vị khán giả có thể có được đầy đủ ấn chứng. Bởi vì pháp sư sắc diện hồng hào, vả lại trên mặt một tí dấu vết của năm tháng đều chẳng có. Quả thật nhìn không ra tuổi tác của ngài, tôi cũng không cần phải công bố tuổi tác của ngài. Thưa pháp sư, tôi được biết thường thường trong khi học Phật, có người đề cập đến nghiệp chướng, nói mỗi người trong một đời đều có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này là đại biểu cho cái gì vậy? Và ảnh hưởng đối với chúng ta như thế nào? Nghiệp là sự nghiệp. Khi làm gọi là sự. Anh làm sự việc gì? Khi sự việc này làm xong, cái kết quả đó thì gọi là nghiệp. Giống như chúng ta học ở trường, giống như học sinh khi học sinh vào lớp, chúng nó có cái tác nghiệp, tức là làm bài. Khi một khóa học kết thúc gọi là kết nghiệp, học xong 3 năm gọi là tốt nghiệp. Cho nên nghiệp là kết quả của sự tạo tác. Người thông thường chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo tác. Cho nên tạo tác quá nhiều, trong Phật Pháp quy nạp thành 3 đại loại. Cái tư tưởng trong tâm anh khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Ngôn ngữ của anh gọi là khẩu nghiệp. Sự tạo tác của thân thể anh gọi là thân nghiệp. Cho nên dùng thân khẩu ý thì đem tất cả tạo tác của anh, hoạt động của anh, hoặc toàn bộ đều bao quát cả. Những gì anh tạo tác đó nhất định sanh ra hậu quả. Hậu quả này thì gọi là nghiệp. Nghiệp có thể sanh chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại cái định của anh, chướng ngại cái tuệ của anh. Khi nãy nói đó, vì sao anh muốn định mà định không nổi? Tại sao khi anh đi dạo bên ngoài thì anh bị lôi cuốn? Sự lôi cuốn đó tức là anh đang tạo tác, anh bị người ta lôi cuốn. Sự lôi cuốn đó khiến anh định không còn, tuệ cũng không còn nữa, thì trở thành chướng ngại. Cho nên gọi là nghiệp chướng. Việc tạo tác của anh là thiện, thiện cũng có thể chướng. Tại sao vậy? Khi thiện thì sanh tâm hoan hỷ. Tóm lại, tâm anh không bình đẳng, cho nên tâm phải bằng phẳng. Anh đã khởi cơn sống, hoan hỷ cũng khởi dậy cơn sống, phiền não cũng khởi dậy cơn sống, cho nên toàn bộ đều là nghiệp chướng cả. Thiện nghiệp cũng chướng, ác nghiệp cũng chướng, nhưng nó có cái quả báo. Thiện nghiệp thì được tam thiện đạo, ác nghiệp thì vào tam ác đạo. Nói một cách khác, anh chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Anh có nghiệp chướng, anh chẳng có định tuệ. Có định tuệ mới vượt qua được lục đạo luân hồi, mới có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là chúng ta không làm việc xấu, chỉ làm việc tốt. Chúng ta tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp mà không chấp cái tướng tu thiện nghiệp thì cái chướng kia không còn nữa. Chướng không còn nữa, cho nên tóm lại một câu, anh phải ghi nhớ, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, từ sáng thức dậy, mặc áo, ăn cơm, làm việc, ứng thù, nhất định phải cùng với giới định tuệ tương ưng. Giả như nói giới định tuệ, anh cảm thấy ba chữ này quá sâu xa, không dễ hiểu, thì tôi xin biến thông một tí. Anh phải cùng với tâm thanh tịnh tương ưng. Tâm có thanh tịnh không? Cùng với tâm bình đẳng tương ưng. Bình đẳng tức là không có phân biệt. Thanh tịnh tức là không có chấp trước. Tôi đối với tất cả sự việc không phân biệt, không chấp trước. Liễu liễu phân minh là trí tuệ. Không phân biệt, không chấp trước là định. Cùng định tuệ tương ưng thì cuộc sống của anh sẽ được tự tại. Cuộc sống của anh sẽ được mỹ mãn, sự nghiệp của anh nhất định thuận buồm xuôi gió, anh nhất định làm được tốt hơn người khác. Nguyên nhân tốt ở chỗ nào? Bởi vì anh có định tuệ vậy. Cũng tức là cái gọi là nghiệp, tức là việc mà anh đã từng làm qua, lời anh đã từng nói qua, những hậu quả chỗ có được. Anh từng làm qua việc thiện sẽ được thiện quả, từng làm qua việc xấu thì sẽ được ác quả. Cũng tức là nói con người chúng ta nhất định phải làm nhiều việc thiện. Thưa Pháp Sư, điều này có phải chúng ta thông thường trong Phật học chỗ nói đến sự quan hệ của nhân quả không? Có phải cũng có một vài liên quan không? Có liên quan rất mật thiết. Xin Thầy giảng về quan hệ nhân quả được không? Thế và xuất thế gian Pháp, tức là thế gian Pháp cùng Phật Pháp đều không rời khỏi nhân quả. Phật Pháp cũng là xây dựng trên cơ sở của nhân quả. Anh không có nhân thì làm sao có được cái quả chứ? Tỉ như chúng ta đi học, cần mẫn học hành là nhân, chúng ta lấy được bằng cấp là quả. Chúng ta làm việc cần phấn là nhân, chúng ta được thù lao hậu là quả. Cho nên thế xuất thế gian tức là một cái đại nhân quả. Vả lại cái đại nhân quả này nó vĩnh viễn là tương tục, nó vĩnh viễn là tuần hoàn. Đạo lý này chúng ta cần phải biết. Biết được nhân quả tương tục, biết được nhân quả tuần hoàn thì chúng ta ở trong hoàn cảnh này, chúng ta tự nhiên sẽ hướng về đoạn ác tu thiện. Bởi vì tạo nhân là chính chúng ta, kết quả đương nhiên chính chúng ta có thể dự liệu được. Ta tạo nhân tốt thì nhất định được thiện quả, ta tạo ác nhân thì quả của ta nhất định không tốt. Không thể nói thiện nhân thì được ác quả, ác nhân thì được thiện quả, không có đạo lý này. Đây là định luật. Nói đến nhân quả, tôi cũng rất hiếu kỳ. Mình có thể nói đời này, thế hệ này của mình làm việc thiện là vì đời sau của mình để kết thiện quả. Vậy nếu như đời trước của mình đã làm việc xấu mà mình là vô tội, mình không hiểu biết mà lại do mình lãnh chịu cái ác quả của việc xấu đời trước, vậy chúng ta nên tự xử ra sao? Tình hình bên trong việc này là vô cùng phức tạp. Nếu nghiêm khắc mà nói, nhân quả là cá nhân tự tạo thì cá nhân tự nhận chịu. Đời trước và đời sau chỉ có ảnh hưởng là gián tiếp, không phải trực tiếp. Do đây có thể biết, mặc dù đời trước đã làm việc không tốt, nhưng tôi hết lòng cố gắng thì có thể sửa đổi nó. Khi không sửa đổi được, đó là vì anh không biết được đạo lý của nhân quả, anh không hiểu được chân tướng sự thật, anh đã bị hoàn cảnh chuyển, đó thì rất khổ. Nói một cách khác, anh bị sự ảnh hưởng của nó. Khi nãy vừa nói, anh vẫn thọ nhận ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Anh không có định, không có tuệ. Nếu như anh giữ được nguyên lý, nguyên tắc bình thường, đó tức là trì giới, tu thanh tịnh tâm, sanh trí tuệ, thì ta có thể sửa đổi được hoàn cảnh. Hoàn cảnh dù ác liệt, chúng ta có khả năng đem hoàn cảnh chuyển trở lại. Đây đều là việc do tại người làm. Đây chúng ta gọi là cái trí tuệ cao độ. Trí tuệ cao độ nhất định là nhờ vào định lực thâm sâu, phương pháp hoàn hảo. Cho nên, mặc dù xã hội có ác liệt hơn nữa, hoàn cảnh chúng ta mặc dù ác liệt hơn nữa, chẳng có gì không sửa được. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn là một bài học tốt nhất. Cũng tức là nói, dù đời trước có làm vài việc xấu, đến đời anh chịu vài ảnh hưởng, nhưng nếu chính anh về mặt Phật Pháp tu được rất giỏi, thiền định tuệ đều tu được rất hay, vẫn có thể hóa giải ảnh hưởng xấu này. Có thể, đúng vậy. Cho nên hoàn toàn coi nơi chính mình.